Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Nature of Code Simulating Natural Systems with JavaScript là sách hướng dẫn lập trình sáng tạo của Daniel Shiffman, tập trung vào cách mô phỏng các quy luật và kiểu hành vi quan sát được trong tự nhiên. Đây không phải sách dạy JavaScript từ số 0, dù các ví dụ được trình bày theo hướng dễ tiếp cận. Mục tiêu chính là dùng P5, JS trong môi trường trình duyệt để biến toán học, vật lý và thuật toán thành hình ảnh chuyển động có tính tương tác. Sách đi từ những hiện tượng cơ bản như bước đi ngẫu nhiên, xác suất, vector, lực và chuyển động, rồi mở rộng sang hệ hạt, tác tử tự hành, đàn chim, ô tự động, fractal, thuật toán tiến hóa và mạng neuron. Qua lộ trình này, Shiffman xem mã nguồn vừa là công cụ mô hình hóa, vừa là chất liệu biểu đạt thị giác. Phiên bản JavaScript cập nhật tinh thần của tác phẩm gắn với processing trước đây, đồng thời đưa các thử nghiệm lên web nơi người đọc có thể chạy, sửa và quan sát kết quả ngay lập tức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vector và lực là ngôn ngữ nền tảng để biến chuyển động thành mô hình có thể điều khiển, phần nền tảng của sách xây dựng một cách nhìn quan trọng. Chuyển động trên màn hình không nên chỉ là thay đổi ngẫu nhiên của tọa độ, mà nên được mô tả bằng các đại lượng có quan hệ rõ ràng. Vector biểu diễn vị trí, vận tốc, gia tốc, hướng và độ lớn. Khi tách các khái niệm này ra, người học có thể áp dụng lực lên một đối tượng, cập nhật gia tốc, rồi cập nhật vận tốc và vị trí theo từng khung hình. Cấu trúc đó giúp mô phỏng trọng lực, gió, ma sát, lực cản, lực hút và các tương tác khác theo cách nhất quán hơn nhiều so với việc viết các hiệu ứng rời rạc. Shiffman không trình bày vật lý như một bài học hàn lâm độc lập. Các định luật chuyển động được dùng để giải thích vì sao một vật có khối lượng khác nhau sẽ phản ứng khác nhau trước cùng một lực, hoặc vì sao giới hạn vận tốc và lực lái lại tạo ra cảm giác chuyển động đáng tin hơn. Người đọc đồng thời gặp xác suất, phân phối Gaussian và bước đi ngẫu nhiên. Những yếu tố này cho thấy ngẫu nhiên không đồng nghĩa với hỗn loạn hoàn toàn, vì cách chọn phân phối sẽ tạo nên các mẫu hình khác nhau. Giá trị thực hành của phần này là tạo một bộ khung tái sử dụng. Khi đã hiểu vector và lực, người đọc có thể thiết kế mưa, sinh vật, trò chơi nhỏ, hiệu ứng giao diện hay hình ảnh động mà không phải khởi đầu lại bằng các mẹo vẽ riêng lẻ. Thứ hai, đao động và hệ hạt cho thấy quy tắc đơn giản có thể tạo nên chuyển động hữu cơ sau khi thiết lập động học cơ bản, sách chuyển sang dao động và hệ hạt, hai kỹ thuật đặc biệt hữu ích để tạo cảm giác sống động. Đao động điều hòa đơn giản cho phép mô tả các chuyển động lặp lại như con lắc, lò xo, sóng hoặc chuyển động quay. Điểm đáng chú ý là Shiffman không xem các công thức lượng giác chỉ là phần toán bắt buộc. Ông đặt chúng vào ngữ cảnh thị giác, nơi biên độ, chu kỳ, pha và vận tốc góc trở thành các tham số để người lập trình điều chỉnh nhịp điệu của hình ảnh. Hệ hạt mở rộng tư duy đó từ một vật thể sang số lượng lớn phần tử có vòng đời riêng. Một hạt có thể được sinh ra, chịu lực, đổi vị trí, mờ dần và bị loại bỏ. Khi cơ chế này được tổ chức trong các đối tượng và danh sách, các hiệu ứng như khói lửa, mưa, vệt sáng hoặc đàn sinh vật đơn giản trở nên khả thi. Điều quan trọng không nằm ở việc sao chép chính xác một hiện tượng tự nhiên, mà ở việc xác định những thuộc tính tối thiểu tạo ra ấn tượng về hiện tượng đó. Phần này cũng rèn luyện kỹ năng quản lý trạng thái theo thời gian. Người đọc phải xử lý việc tạo và hủy phần tử, cập nhật nhiều đối tượng theo từng khung hình, đồng thời cân nhắc hiệu năng khi số lượng hạt tăng lên. Vì vậy, đây là cầu nối rõ rệt giữa mỹ thuật chuyển động, tư duy mô phỏng và thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Thứ ba, tác tử tự hành và hành vi đàn mô phỏng trật tự tập thể không cần bộ điều khiển trung tâm. Một trong các nội dung tiêu biểu nhất của The Nature of Code là tác tử tự hành, tức những đối tượng có khả năng cảm nhận môi trường và điều chỉnh hướng di chuyển theo các quy tắc cục bộ. Sách phát triển từ các hành vi như tìm mục tiêu, né tránh, đi theo đường dẫn và di chuyển trong không gian trước khi đến hành vi đàn. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó thay thế ý tưởng điều khiển trực tiếp từng chuyển động bằng việc thiết kế các lực lái nhỏ, có giới hạn và có thể kết hợp. Trong mô phỏng đàn chim, mỗi cá thể không cần biết toàn bộ kế hoạch của cả đàn. Nó chỉ phản ứng với các cá thể lân cận, thường thông qua xu hướng tách ra để tránh va chạm, căn chỉnh hướng đi và gắn kết với nhóm. Khi những quy tắc đơn giản cùng hoạt động, mô hình có thể tạo ra chuyển động tập thể phức tạp. Đây là minh họa cụ thể cho tính nổi lên, nơi cấu trúc toàn cục xuất hiện từ tương tác địa phương. Về mặt lập trình, chương này buộc người đọc suy nghĩ về dữ liệu không gian, khoảng cách, vector mong muốn và cách pha trộn nhiều hành vi có thể mô. Về mặt khái niệm, nó giúp phân biệt mô phỏng với hoạt họa dựng sẵn. Thay vì định trước mọi quỹ đạo, người lập trình xây một hệ quy tắc sau đó quan sát các kết quả có thể biến đổi theo điều kiện ban đầu. Tư duy này có ích cho nghệ thuật sinh thành, thiết kế game và các mô hình hệ phức tạp. Thứ tư, ô tự động. Fractal và sinh trưởng làm rõ cách mẫu hình phức tạp nảy sinh từ quy tắc lặp, The Nature of Code, dành một phần quan trọng cho các hệ tạo mẫu hình, nơi hình dạng và cấu trúc không được vẽ thủ công từng chi tiết. Với ô tự động, không gian được chia thành các ô có trạng thái, rồi mỗi ô thay đổi dựa trên những hàng xóm gần nó. Cơ chế này có thể dẫn đến các cấu trúc tự tổ chức, các mẫu lặp, sự lan truyền hoặc những biến đổi khó dự đoán. Bài học cốt lõi là một quy tắc cục bộ rất ngắn, vẫn có thể tạo ra hành vi tổng thể phong phú khi được lặp qua nhiều bước thời gian. Fractal và các mô hình phân nhánh đưa nguyên lý lặp sang hình học. Một quy trình có thể gọi lại chính nó hoặc áp dụng lại một phép biến đổi ở nhiều cấp độ để hình thành đường bờ, cây, nhánh hoặc cấu trúc có tính tự tương đồng. Sách dùng những ví dụ trực quan này để làm cho đệ quy và phép biến đổi hình học bớt trừu tượng. Thay vì chỉ đọc về thuật toán, người học thấy từng thay đổi nhỏ của góc, tỷ lệ hay điều kiện dừng sẽ làm hình ảnh phát triển khác đi. Nội dung này đặc biệt phù hợp với người làm thiết kế sinh thành. Nó nhấn mạnh rằng vẻ hữu cơ không nhất thiết đến từ việc mô phỏng đầy đủ sinh học thực tế. Nhiều khi một tập quy tắc có giới hạn, kết hợp nhiễu và biến thiên có kiểm soát đã đủ tạo nên kết quả gợi liên tưởng đến tự nhiên. Đồng thời, sách giúp người đọc nhận ra giới hạn của mô hình, hình ảnh thuyết phục không đồng nghĩa với một lời giải thích khoa học hoàn chỉnh. Cuối cùng, thuật toán tiến hóa và mạng neuron đưa khái niệm thích nghi vào các thí nghiệm trực quan. Ở phần về trí tuệ, Shiffman giới thiệu thuật toán tiến hóa, mạng neuron và neuroevolution theo hướng mô phỏng thay vì biến cuốn sách thành giáo trình máy học thuần túy. Thuật toán tiến hóa mô phỏng các ý tưởng như quần thể, biến dị, chọn lọc và di truyền. Một nhóm nghiệm viên được đánh giá bằng hàm thích nghi, những kết quả tốt hơn có cơ hội góp phần tạo nên thế hệ sau. Qua nhiều vòng lặp, hệ có thể tiến gần hơn đến mục tiêu đã định. Cách trình bày này làm rõ rằng quá trình tiến hóa trong lập trình phụ thuộc mạnh vào cách định nghĩa mục tiêu và thước đo đánh giá. Mạng neuron được dùng để minh họa một hệ có thể điều chỉnh hành vi từ dữ liệu hoặc phản hồi. Thay vì hứa hẹn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại ở quy mô lớn, sách tập trung vào những thành phần cơ bản như đầu vào, trọng số, đầu ra và quá trình cập nhật. Điều này phù hợp với mục đích sư phạm, người đọc có thể quan sát trực tiếp một tác tử học, cách phản ứng trong môi trường mô phỏng. Điểm mạnh của phần này là nối tư duy tính toán với câu hỏi về thích nghi. Người học không chỉ gọi một thư viện có sẵn, mà phải suy xét cách mã hóa đặc điểm, cách thiết kế hàm thích nghi và lý do hệ có thể rơi vào kết quả nghèo nàn hoặc thiếu đa dạng. Dù không thay thế tài liệu chuyên sâu về học máy, phần này tạo nền tảng trực giác tốt về các hệ học và tối ưu hóa dựa trên quần thể. Kết luận, The Nature of Code phù hợp nhất với người đã có một nền tảng JavaScript cơ bản và muốn dùng lập trình để tạo hình ảnh động, mô phỏng hay tác phẩm tương tác. Sinh viên thiết kế, nghệ sĩ số, người làm game độc lập, giáo viên lập trình sáng tạo và lập trình viên muốn củng cố trực giác về vector, vật lý và thuật toán đều có thể hưởng lợi. Người hoàn toàn mới với cú pháp JavaScript vẫn đọc được nhiều phần, nhưng sẽ học hiệu quả hơn nếu kết hợp với một tài liệu nhập môn ngôn ngữ. Lợi ích thực tế của sách nằm ở các mô hình có thể sửa đổi ngay. Người đọc không chỉ biết khái niệm về lực, đàn, đệ quy hay tiến hóa, mà còn thấy cách tổ chức chúng thành chương trình chạy được trong P5, JS. Lợi ích trí tuệ rộng hơn là thay đổi cách nhìn về lập trình. Thay vì luôn viết quy trình để tạo ra một kết quả cố định, người đọc học cách đặt điều kiện, tham số và quy tắc tương tác để một hệ tự tạo ra nhiều kết quả khác nhau. So với sách đồ họa chỉ tập trung vào API hoặc sách học máy chỉ nhấn mạnh dữ liệu và mô hình, cuốn này nổi bật nhờ kết nối toán học, vật lý, khoa học tự nhiên và biểu đạt thị giác trong cùng một lộ trình. Nó cũng khác các hướng dẫn P5 JOS thuần túy ở chiều sâu của các nguyên lý mô phỏng. Dù không phải tài liệu cập nhật nhất về công cụ đồ họa hay trí tuệ nhân tạo hiện đại, đây là một tài liệu nền tảng có giá trị lâu dài, vì nó giải thích cơ chế phía sau các hiệu ứng và hành vi mà người đọc thường chỉ thấy ở bề mặt. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Shiffman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!